Mùa đông của Cào Cào và Kiến. Một ngày của chú Cào Cào Sharon luôn trôi qua trong những trò vui chơi đàn đúm vô bổ. Không bao giờ chú chịu thức dậy trước lúc mặt trời đứng bóng. Cũng chẳng bao giờ chịu dừng cuộc ăn chơi nhảy múa nếu gà trống chưa có tiếng gáy đầu tiên trong ngày. Đến bữa ăn, Sharon thường chực chờ ở nhà những người quen hoặc chỉ ăn qua loa cho xong bữa. Chưa bao giờ chú nghĩ đến việc tự kiếm sống. Một ngày trời se lạnh rất khoan khoái vào cuối thu, Sharon bỗng trông thấy một chú kiến đang y ạch tha một mẩu khoai tây chiên to gấp 10 lần chú ta. Sharon nhảy bật lên, chặn chú kiến lại và lên giọng trêu tức.
Này anh bạn nhỏ, trông anh làm việc ấn tượng quá nhỉ?
Thấy kiến không nói gì, vẫn bậm môi lê từng bước nặng nhọc, Sharon nhếch miệng cười, vẻ rất coi thường. Duỗi chân một cách thoải mái trên cỏ, chú mỉa mai.
Anh phải tính toán chứ, người thì bé thế kia mà khiêng nặng quá để làm gì? Tôi thấy sao mà tội nghiệp anh quá giận, cứ vui chơi như tôi có phải sướng hơn không? Đời sống có bao lâu mà phải lo lắng nhiều anh bạn.
Tôi không dừng lại để nói chuyện được đâu.
Giọng kiến đứt quãng vì đang phải gắng sức.
Tôi tên là Antoine. Tôi còn bận trữ thức ăn cho mùa đông năm nay. Xin lỗi nhé. Tôi nghĩ anh cũng nên dự trữ thức ăn đi. Là vừa rồi. Mùa đông năm nay sẽ dài và khắc nghiệt lắm đấy.
Tiếng An Toàn nói với theo khi Sharon đã bỏ đi. Nhưng lời cảnh báo ấy nào có tác động gì đến Sharon đâu chứ. Chú ta đang rất vui vì vào mùa này trong năm, những chú chim két Bắc Mỹ, kẻ thù của họ nhà Cào Cào, đã lên đường trú đông tận Bermuda. Thật ra thì chưa bao giờ Sharon phải chạm trán với loài chim này, vì chúng thường đi ăn sớm, trong khi chú thì mãi trưa mới ló mặt ra khỏi tổ. Dẫu sao trong một ngày vui như hôm nay thì không nên để những lo lắng không đâu làm nản lòng. Khi những cánh cây khẳng khiu hai bên đường thả xuống những chiếc lá cuối cùng thì cũng là lúc mùa đông vừa chạm ngõ. Sharon uể oải kiểm tra kho thực phẩm dự trữ của mình.
Sao lại thế này? Hóa ra chỉ còn có nửa lọ ô liu và nửa lọ hành mà thôi.
Như thế thì chắc chắn không thể nào sống nổi qua 3 tháng đông dài đằng đẵng. Những cơn gió ngày một lạnh hơn. Sau khi đi một vòng qua nhà mấy người bạn, Sharon cảm thấy lo lắng và tuyệt vọng hơn nữa. Hầu hết bọn họ đều đã ở sâu trong hang để ngủ đông và không thể nghe tiếng cầu xin của chú. Chú Cào Cào thở dài, cảm thấy mình là người bất hạnh nhất trên đời. Trong cơn tuyệt vọng, Sharon chợt nhớ đến kho thức ăn dự trữ thật ngon lành mà đàn kiến đã cần cù tha vào tổ trong suốt mùa thu. Chợt nhớ tới những lời khuyên trước kia của kiến Antoine, Sharon thoáng chút e ngại. Nhưng giờ thì chú không còn sự lựa chọn nào khác. Lê từng bước nặng nhọc trong cơn gió rét buốt, Sharon tìm đến tổ kiến. Chú gọi vọng xuống tổ kiến tìm Antoine và dựng lên câu chuyện rằng toàn bộ thực phẩm dự trữ cho mùa đông của chú đã bị một con bọ ngựa xấu tính đánh cắp. Tuy không tin vào những lời nói của Sharon, nhưng kiến Antoine vốn tốt bụng và hiếu khách cũng đồng ý cho Sharon tạm tránh đông tại nhà mình. Ngay cả khi Sharon đã lâm vào cảnh đói ăn mấy ngày, thế mà thân hình chú vẫn còn quá to so với miệng tổ kiến. Antoine phải vất vả lắm mới kéo được chú vào trong. Cuộc viếng thăm một vòng trong tổ kiến cũng để lại ấn tượng không nhỏ với Sharon. Trước tiên, chú được dẫn đến phòng quân sự. Đây là nơi những chú kiến trong quân ngũ cùng nhau vạch ra những chiến lược chi tiết để bảo vệ cho tổ của mình. Kế đến, những chú kiến thợ tự hào giới thiệu với Sharon những sản phẩm của họ. Nhưng khi cả đội xếp thành đội hình để hát bài ca xây dựng của mình, thì Charon vội vàng chuồn cho nhanh. Có lẽ các chú kiến chỉ có năng khiếu làm việc, còn ca hát thì không. Thậm chí Charon còn được đưa đến diện kiến cả kiến chúa nữa. Điều duy nhất khiến Charon thắc mắc là khi giới thiệu gia đình mình thì Antoine lại gọi nhầm tên ba cô con gái, khiến cho cô kiến vợ Jean Louis tỏ vẻ hết sức thất vọng rồi lặng lẽ bỏ vào bếp. Nhận thấy điều đó, Antoine bối rối phân bua với Charon rằng chính vì rất yêu gia đình nên anh ta phải cố gắng bươn chải để kiếm thức ăn. Khốn thay, điều đó cũng đồng nghĩa với việc anh chẳng có mấy thời gian dành cho vợ và các con. Nhưng anh tin rằng các cô con gái rồi sẽ hiểu ra và thông cảm cho việc người cha ít quan tâm đến chúng. Charon vừa suy nghĩ về tình trạng gia đình có vẻ như không hạnh phúc lắm của họ, vừa nhìn chăm chăm vào núi thức ăn khổng lồ mà Antoine chất đóng ở một góc tổ. Dễ thường, nó có thể nuôi sống đến cả vài thế hệ nhà kiến. Nhưng dư giả để làm gì khi không khí trong nhà lại nặng nề, buồn chán như thế kia chứ? Charon thấy điều chú có thể làm cho Antoine và gia đình anh là giúp họ có một cuộc sống vui vẻ. Nghĩ là làm. Sau bữa ăn tối ngon lành, Charon mời gia đình kiến tề tự đông đủ xung quanh, rồi bắt đầu trổ tài đàn ca của mình. Vì đó chính là nghề của chú từ xưa đến nay. Biệt tài ca hát đã làm mê đắm biết bao cô nàng cao cao xinh đẹp, nên ngay lập tức mọi người đều bị chinh phục. Bọn trẻ hào hứng ca hát và khiêu vũ hưởng ứng. Tay trong tay, vợ chồng kiến Antoine cũng xoay theo điệu nhạc rộn ràng, miệng nở những nụ cười tươi rói. Họ chỉ chịu dừng lại khi đã mệt nhoài, song ai cũng hết sức phấn chấn vì chưa bao giờ có được cuộc vui nào hơn thế. Khi mùa đông đã qua, chú cào cào Charon và gia đình kiến Antoine đã biết nhiều hơn về nhau và dần trở thành những người bạn thân thiết. Mỗi người đều học được những bài học quý giá từ bạn của mình. Charon học được cách đề ra mục tiêu, lập kế hoạch hành động và làm việc chăm chỉ để gặt hái những thành quả tốt. Tự bỏ những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng, Charon lập ra một ban nhạc đồng quê và bước đầu đã tạo được tiếng vang khá tốt. Còn kiến Antoine thì hiểu ra là mình cần phải quan tâm đến đời sống tinh thần, tình cảm của các thành viên trong gia đình nhiều hơn nữa. Sắp xếp lại lịch làm việc cho hợp lý, anh bắt đầu có thời gian ở nhà với gia đình, đi cắm trại cuối tuần hoặc đưa cả nhà đến các buổi biểu diễn của Charon. Anh cũng dành nhiều thời gian hơn để chia sẻ với các cô con gái về việc học hành và về cuộc sống. Và tất nhiên là anh không bao giờ nhầm lẫn tên của các con mình nữa. Vợ Antoine rất hài lòng về sự quan tâm của chồng dành cho gia đình, nên luôn vui vẻ quán xuyến mọi việc trong nhà, cùng chồng nuôi dạy các con thật tốt. Từ đó, gia đình kiến Antoine được xem là điển hình của mẫu gia đình sung túc và hạnh phúc, được cả tổ kiến yêu quý và ngưỡng mộ. Hạnh phúc là khi được làm công việc mà bạn yêu thích và xây dựng nên một gia đình đầm ấm.